Quen không? Quen không vô ơi? Quen không?
Xin chào các bạn, trong video đầu tiên của chuỗi listening luyện nghe cho đúng, mình đã có nhắc đến nguyên nhân tại sao chúng ta không nên xem passive listening là phương pháp học chính, mà hãy xem nó là một công cụ hỗ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên, vốn là một công cụ hỗ trợ, passive listening cũng có những lợi ích của nó. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói rõ hơn về những lợi ích này, đồng thời về những cái lưu ý khi các bạn nghe passive listening như thế nào để có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Nào, chúng ta hãy cùng đến với video ngày hôm nay nhé.
Cái rào trắng mà khá là nhiều cái người học ngôn ngữ thường hay mắc phải, đó chính là cái rào trắng dịch thuật. Tức là dịch để mà nghe hiểu và dịch để mà nói ra. Thì các bạn cứ tưởng tượng nha, trước để mà các bạn có thể nghe hiểu được người ta vừa mới nói cái gì với mình bằng tiếng Anh á, các bạn phải trải qua một cái màn trắng. Và cái màn đó nó sẽ lọc, nó sẽ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho các bạn, để các bạn có thể hiểu lại bằng tiếng Việt. Và để các bạn đáp lại lời người ta thì các bạn sẽ phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, rồi sau đó mới nói cho người ta. Các bạn nói tiếng Việt, các bạn có phải trải qua hai cái bước này không các bạn? Các bạn nói cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của các bạn có trải qua cái bước này không? Không, đúng không? Đúng không? Bởi vì cho nên khi mà các bạn giao tiếp bằng tiếng Anh á, mà các bạn phải trải qua hai cái bước này, thì rõ ràng nó đã làm chậm đi cái quá trình nghe hiểu và giao tiếp của các bạn rất là nhiều. Và một cái điều thú vị là không phải bạn nào cũng nhận biết được mình đang có hai cái rào trắng này. Đôi khi hai cái rào trắng này nó được hình thành một cách vô thức các bạn, mà các bạn không để ý thì các bạn sẽ không biết. Đó là lý do tại sao có những bạn gặp khó khăn trong việc nghe hiểu mà các bạn không hiểu lý do tại sao. Đặc biệt là các bạn nói với mình rằng khi mà em đọc cái transcript đó thì em biết được 60-70% từ vựng luôn rồi, và có khi là 80% từ vựng luôn á, và em đọc thì em hiểu hết cái đoạn này nó nói cái gì. Chỉ có một điều là khi nghe thì không hiểu gì cả. Hoặc là nghe một câu thì hiểu, nhưng mà nghe một đoạn thì không hiểu. Thì câu trả lời của mình đó là nếu các bạn có thể đọc và các bạn hiểu được cái đoạn transcript đấy nó nói gì, và đến cái mức là các bạn biết được đến 60-80% cái từ vựng trong đấy, thì mình khẳng định cái vấn đề của cái việc bạn không hiểu ở đây á, nó không phải là vấn đề từ vựng và ngữ pháp. Cái vấn đề ở đây đó chính là các bạn đã vô thức, các bạn dịch trong đầu các bạn, và cái quá trình dịch đó nó làm chậm đi cái tiến độ hiểu của các bạn. Các bạn, mình lấy ví dụ nha, các bạn nghe câu đầu tiên thì cái não của các bạn nó bắt đầu là dịch một cách vô thức các bạn, để các bạn có thể hiểu được. Nhưng mà ngay khi mà nó chưa kịp dịch xong câu đầu tiên á, thì nó đã phải bị bắt buộc tập trung chú ý để nghe câu tiếp theo. Bởi vì cái kỹ năng nghe của các bạn ở cái giai đoạn này nó vẫn chưa nghe mà hiểu liền ngay, tức là nghe được ngay lập tức á, mà các bạn phải chú ý thì các bạn mới nghe được á. Cho nên là các bạn chưa kịp dịch xong câu đầu tiên, chưa kịp hiểu câu đầu tiên thì đã phải chú ý và nghe cái câu tiếp theo. Và khi mà các bạn nghe câu tiếp theo xong, các bạn chưa kịp hiểu câu tiếp theo thì các bạn lại phải tiếp tục nghe câu tiếp theo nữa. Thì có phải là đó là lý do mà các bạn nghe nguyên một đoạn xong rồi não các bạn chạy theo không kịp, các bạn không hiểu gì hết? Nếu như các bạn chỉ nghe một câu dừng, các bạn hiểu. Bởi vì các bạn, não các bạn có thời gian nó chạy dịch xong cái câu đấy, đúng không? Đó là cái vấn đề rất là lớn mà nó làm chậm đi cái quá trình giao tiếp của các bạn. Và passive listening là một trong những cái công cụ có thể hỗ trợ các bạn khắc phục dần cái thói quen nghe dịch hoặc là dịch nói trong vô thức này. Bởi vì sao? Cái việc mà các bạn nghe passive listening nhiều trong một khoảng thời gian dài, nó sẽ tạo nên một cái môi trường tiếng Anh cho các bạn ha. Và nó giống như là nó khiến cho các bạn là immerse in it đó, các bạn kiểu như là các bạn đắm chìm ở trong cái môi trường tiếng Anh đó, thì dần dần nó sẽ tạo nên một cái phản xạ cho cái não của các bạn, là giống như cái phản xạ sinh tồn vậy đó các bạn. Các bạn nghe cái âm thanh đó thì dần dần sẽ có một cái phản xạ là tôi phải đáp lại cái âm thanh đó và tôi phải hiểu cái âm thanh đó, mà không cần phải trải qua cái màn dịch thuật ấy. Thật ra để mà luyện bỏ được cái màn dịch thuật này thì có khá là nhiều cái techniques mà chúng ta sẽ cần phải áp dụng, và chúng ta áp dụng một cách đều đặn đó các bạn. chứ không phải chỉ có passive listening. Nhưng mà trong cái phạm vi của cái video ngày hôm nay thì mình chỉ đề cập đến passive listening thôi. Đến cái video mình sẽ làm về cái những cái technique để mà loại bỏ cái quá trình dịch trong khi nghe và dịch trước khi nói trong một video khác ha. Nhưng trong video này chúng ta chỉ focus vào passive listening thôi, ok? Đấy, thì có một cái tip khi mà các bạn nghe passive listening để mà đạt cái hiệu quả cao nhất á, đó là các bạn nếu được hãy làm cái research nhỏ nhỏ thôi. Tức là mình có thể tập hợp những cái từ vựng hoặc là mình đọc trước sơ sơ về những cái topic mà mình chuẩn bị nghe đó các bạn, để mình có một cái general idea, có một cái nhìn chung nhất, cái nhìn chung chung về cái topic mà chúng ta chuẩn bị nghe. Thì như vậy á, khi mà chúng ta mở một cái đoạn video nào hay là một cái đoạn audio nào lên á, thì khi mà chúng ta nghe chúng ta sẽ dễ dàng catch được những cái từ mà chúng ta đã chuẩn bị trước hơn. Thì khi mà các bạn catch, cái khoảnh khắc mà các bạn catch được một cái từ hay là cái ý nào đó mà chúng ta đã đọc trước hay là chúng ta đã chuẩn bị trước rồi á, đó là cái khoảnh khắc mà passive listening nó chuyển thành active listening. Và đó là cái khoảnh khắc mà you reap the most result. Bởi vì sao? Không phải lúc nào passive listening nó cũng 100% là passive listening các bạn. Nó sẽ chuyển thành active listening. Bởi vì bản năng của chúng ta là chúng ta không có thể nào mà chúng ta ngó lơ, tức là bỏ qua hoàn toàn những âm thanh nó phát ra ở xung quanh chúng ta. Cũng giống như các bạn nghe tiếng Việt thôi. Có khi là bạn đang làm một việc gì đó mà có ai đó đang nói chuyện đằng sau lưng các bạn chẳng hạn. Các bạn không có chú ý lắng nghe, nhưng đến một lúc nào đó tự động cái não của bạn cũng điều chỉnh để các bạn nghe lỏng bỏng vài câu hoặc vài từ. Tất nhiên đây là mình nói là mình hoàn toàn không chú ý lắng nghe nhưng mà đang làm việc của mình đó nha. Nhưng mà các bạn thỉnh thoảng các bạn cũng sẽ nghe được. Thì với cái passive listening nó cũng vậy các bạn. Các bạn nghe lúc mà các bạn rửa chén, lúc mà các bạn nấu ăn, lúc mà các bạn lau nhà chẳng hạn. Thì không phải là các bạn sẽ cần tập trung 100% não bộ của các bạn vào cái lúc nghe. Nhưng bởi vì các bạn cũng không 100% tập trung não bộ của mình vào cái công việc mà mình đang làm, cho nên thỉnh thoảng các bạn sẽ bị kéo về để mà nghe một vài cái chi tiết hoặc là một vài cái từ vựng của cái đoạn video mà các bạn đang mở. Mình lấy ví dụ như là có đôi khi các bạn chỉ cần đang làm gì đó, tự nhiên các bạn không để ý nó nói gì hết á, cái tự nhiên các bạn nghe tiếng vỗ tay hoặc tiếng reo hò bô chẳng hạn ha. Thì đó là lúc các bạn tự động bấm chú ý, ê cái gì vậy. À, tự nhiên cái não mình nó quay, nó tập trung cái sự chú ý lên. Thì đó là cái khoảnh khắc mình sẽ bắt được một cái từ, bắt được một cái ý, hoặc là mình bắt được một cái pronunciation, một cái phát âm của một cái từ nào đó mà trước giờ mình phát âm khác thì sao. À đấy, đấy là cái lúc mà các bạn sẽ thu hoạch được nhiều nhất từ passive listening. Và như mình nói, theo thời gian thì nó sẽ hỗ trợ để các bạn khắc phục cái thói quen dịch thuật. Ok, rồi. Rồi, cái ưu điểm thứ hai của passive listening là nó sẽ giúp cho các bạn làm quen với cái sound pattern của tiếng Anh. Là vốn là một cái ngôn ngữ mới đối với chúng ta và đặc biệt là đối với người lớn khi mà mình học tiếng Anh. Có phải là các bạn khi mà các bạn học tiếng Anh mà không phải là từ bé thì cái rào cản lớn của các bạn đó là phát âm và ngữ điệu, đúng không? Đó là bởi vì qua mấy chục năm cuộc đời chúng ta đã quá quen với lại cái hệ thống âm thanh và ngữ điệu của tiếng Việt rồi các bạn. Cho nên là khi mà các bạn học một cái ngôn ngữ mới á, thì các bạn vô hình chung chúng ta mang cái cách mà chúng ta phát âm tiếng Việt, cái cách mà chúng ta nói tiếng Việt, chúng ta ráp qua cái cách mà chúng ta nói tiếng Anh. À, và cái nó không hiệu quả các bạn. Nó khiến cho tiếng Anh của chúng ta nghe rất là khó nghe đối với lại người bản xứ. Với người bản xứ họ quen nghe cái cách, cái ngữ điệu như vậy, cái phát âm như vậy. Các bạn tưởng tượng, các bạn hình dung đúng không? Thế bây giờ mình lại nói một cái ngữ điệu khác, một cái cách phát âm khác thì làm sao họ có thể nghe hiểu được, đúng không? Bản thân mình cũng là một nạn nhân của cái việc mà mang cái cách mình nói tiếng Việt sang cái cách nói tiếng Anh. Các bạn, mình lấy ví dụ cho các bạn một trong những cái vấn đề lớn nhất của mình lúc mà mình mới học tiếng Anh nha. Đó là trong tiếng Việt của mình á, mình nói từ nào là dường như là ngắt cả từ nãy, và chúng không có liên kết với nhau, cái âm thanh của chúng không có liên kết với nhau, đúng không? Đấy, nhưng mà trong tiếng Anh đó các bạn, nếu các bạn nghe người bản xứ người ta nói, các bạn sẽ thấy là trong một câu của người ta là dường như nó là một cái chuỗi âm thanh liên tục luôn các bạn, từ trước nối từ sau, nối từ sau nữa. Nó tạo một cái chuỗi như vậy nữa các bạn, và nó lên xuống nhịp nhàng như vậy. Đấy, rất là khác với tiếng Việt đúng không? Đấy, cho nên là khi mà mình nói tiếng Anh cái giai đoạn đầu tiên, mình nói nó cũng ngắt từ nào ra từ nấy các bạn, và nghe cực kỳ nặng nề các bạn. Mình không biết là khi mà các bạn nói mà từ nào rõ từ nấy, mà ngắt từ nào ra từ nấy á, thì nó sẽ giống như là bạn là người Việt á, bạn nghe một người nước ngoài nói, thay vì nói là lấy cho anh ly nước, là lấy cho anh ly nước là giống như vậy các bạn, tức là nghe rất là aggressive, rất là nặng nề, rất là nghe có vẻ như là mình đang bực bội hay là mình đang như thế nào á, nói chung khó chịu lắm các bạn. Thì cái việc mà các bạn nói là give me the water thì nó cũng giống như vậy đó các bạn. Cho nên là khi mà nói tiếng Anh á, thì có từ được nhấn mạnh nhưng có từ sẽ được giảm nhẹ, đúng không? Đó nó khiến cho cái cách mình nói, cái câu mình nói ra nó nghe nó nhẹ nhàng và nó tự nhiên hơn. Đấy, thì cái việc mà các bạn nghe passive listening á, thì nó sẽ giúp cho các bạn làm quen với lại cái cách mà người ta nói, cái chuỗi âm thanh mà người ta phát ra. Và về lâu về dài thì cái não của các bạn nó sẽ bị nhiễm á các bạn. Cũng giống như khi các bạn nghe một cái bài nhạc đúng không? Các bạn không cố tình các bạn hát theo, nhưng mà tự nhiên 2-3 ngày sau á, trong một lúc các bạn làm cái đó, các bạn sẽ hum, các bạn sẽ ngân cái giai điệu của đoạn điệp khúc của bài hát đó, mà các bạn không hề, kiểu như là không hề chủ đích luôn các bạn. Đấy, thì cái việc passive listening sẽ giúp cho các bạn làm quen với cái sound pattern, cái âm thanh nó sẽ dần dần nó đi vào các bạn. Tất nhiên để mà luyện pronunciation thì không phải chỉ passive listening nha các bạn, nó là một cái quá trình các bạn phải luyện, phải dùng controlled practice. Và controlled practice là luyện tập mà có kiểm soát các bạn, rất là quan trọng, và nó là cái key, nó là cái mấu chốt để mà các bạn có được cái phát âm mà nó chuẩn chỉnh, và không phải là lần này phát âm khác, lần sau phát âm khác đó. Nhưng passive listening nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn adopt, các bạn nhặt được cái ngữ điệu một cách tự nhiên, nó nhanh hơn và nó kiểu như là nó thấm vào các bạn một cách từ từ dần dần hơn đó. Hiểu được cái lợi ích cơ bản của passive listening rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái câu mình trả lời cho cái câu hỏi rất là quan trọng, đó là cái cách nghe passive listening thì như thế nào. Mặc dù mình biết là nghe thụ động, ok, nghe thụ động là sao, cứ bật lên nghe thôi chứ cần gì phải quan tâm là nghe bằng cách nào, sao rắc rối vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cái gì đó, nếu chúng ta có thể làm gì để có thể gọi là mình improve nó ha các bạn, chúng ta cải tiến nó và khiến cho nó kiểu như có hiệu quả nhất, thì chúng ta why not? Tại sao không làm đúng không? Đấy, thì trong cái phần mà cách nghe passive listening này thì mình sẽ có 4 ý mà mình muốn nói cho các bạn. Ý thứ nhất đó là nguồn nghe. Vô cùng quan trọng. Nguồn nghe thì các bạn nên chú ý 2 điều. Thứ nhất, nó nên là authentic listening materials. Và thứ hai là nó phải phù hợp hoặc là slightly above your level. Đó là nó phải phù hợp với cái trình độ của các bạn, hoặc là nó trên cái trình độ của các bạn một ít thôi. Thì làm thế nào để xác định được là cái tài liệu nghe này là phù hợp hoặc là trên cái trình độ nghe của mình một ít thôi? Thì đó là khi nếu như mà các bạn hiểu được cái từ vựng của cái tài liệu nghe đó khoảng từ 60-80%, thì đó là tài liệu nghe phù hợp với các bạn. Còn nếu như các bạn chỉ có biết được từ vựng có tầm 40-50% thì cái tài liệu nghe đó khá là khó với các bạn, và các bạn có thể sẽ không nắm bắt được nhiều khi mà các bạn nghe. Và authentic listening materials ở đây là gì? Đó là những cái tài liệu mà, đó là những cái podcast, radio, hoặc là nói chung là tài liệu mà nghe mà có thật đó các bạn, chứ không phải là một cái giáo trình một người nào đó viết ra mà chưa hẳn các bạn không biết được là nó có tính ứng dụng thực tế hay không. Đấy, thì cái việc mà các bạn nghe nhiều cái tài liệu authentic listening materials, nó sẽ giúp các bạn làm quen với là cái tiếng Anh, cái ngôn ngữ tiếng Anh thực sự mà người ta dùng ngoài kia, cũng như là làm quen với rất là nhiều giọng nói và rất là nhiều cái cách diễn đạt khác nhau. Và nó giống như mình ở một cái xã hội mà nhiều người Việt đó, mỗi người chúng ta mỗi khác, thì tiếng Anh cũng vậy, mỗi người nói mỗi giọng, mỗi người có mỗi cách diễn đạt khác nhau. Và càng làm quen với nhiều authentic listening materials thì các bạn sẽ càng có cái cơ hội bạn đi sâu vào cái ngôn ngữ thực tế cuộc sống nó như thế nào. Ý thứ hai mà mình muốn nói trong cái cách nghe passive listening đó chính là hãy nghe những gì mà các bạn thấy hứng thú trước, đặc biệt là đối với các bạn hồi nào đến giờ mình chưa có cái thói quen nghe passive listening, thì nghe chọn cái gì mà mình hứng thú trước. Ví dụ như mình hứng thú đầu tiên là mình hứng thú với celebrities mình hứng thú với người nổi tiếng đấy, mình hứng thú với lại Jennifer Lawrence, hứng thú với lại Kate Blanchett, Marcella Lawson, toàn là người đẹp và người ta, và mình khuyên là ngoài cái chuyện đẹp ra thì các bạn nên chọn những cái người, anyway nó nên xuất phát từ những gì bạn hứng thú, nhưng mà nếu như mà cái bạn hứng thú mà nó giúp ích được cho các bạn ở cái chỗ là hãy chọn cái người mà người ta có cái cách nói chuyện mà các bạn muốn mình sau này mình nói chuyện á cũng được như vậy á, thì nó sẽ tốt hơn. Điều thứ ba các bạn cần lưu ý ở đây á, đó chính là làm cái research. Cái này mình có nhắc đến một chút xíu ở trong cái lợi ích đầu tiên á của passive listening rồi, tức là các bạn, nếu các bạn có thể tìm hiểu một chút xíu, các bạn có thể có một cái xây dựng một cái vốn từ vựng nhỏ nhỏ về cái topic, những cái topic mà các bạn thường nghe thì nó sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong lúc mà các bạn nghe. Mặc dù là mình nghe passive nhưng mà mình tăng cái khả năng hiểu của mình lên thì mình sẽ hứng thú hơn các bạn. Rồi, cái điều thứ tư trong passive listening đó là có nên nghe một tài liệu nhiều lần hay không? Thì cái này sẽ có bạn nói với mình là tại sao lại phải nghe một tài liệu nhiều lần, nghe một tài liệu nhiều lần thì có tốn thời gian không? Thì theo kinh nghiệm của mình thì không bao giờ là tốn thời gian các bạn. Mà ngược lại á, nó sẽ khiến cho các bạn có cảm giác thành tựu các bạn. Các bạn có biết là bản năng của con người chúng ta là chúng ta, mình là động vật thôi các bạn, mình đơn giản lắm. Có phần thưởng thì mình làm, không có phần thưởng thì mình chán, mình chẳng muốn làm. Tất nhiên là có những bậc vĩ nhân nhưng mà đa số chúng ta là người bình thường á. Người bình thường chúng ta không phải là bậc vĩ nhân gì, nên là có phần thưởng thì chúng ta mới làm. Thì cái việc học nghe này cũng vậy các bạn. Cái phần thưởng trong việc học nghe là gì? Là các bạn hiểu. Hiểu chính là phần thưởng. Thì cái việc mà hôm nay các bạn nghe cái đoạn đó, các bạn nghe passive listening cho một cái đoạn này, các bạn bắt được trong một cái khoảnh khắc nào đó, passive listening nó chuyển thành active listening, các bạn nghe hiểu được cái khoảng một cái đoạn nhỏ ha. Thế hôm sau các bạn lại nghe tiếp, các bạn lại bắt được một cái đoạn khác, và hôm sau nữa các bạn bắt được một cái đoạn nhỏ khác, thì có phải là sau 3-4 lần nghe như vậy thì các bạn dường như các bạn đã bắt được cái trọng tâm của cái câu chuyện của chúng ta, mặc dù chúng ta nghe passive listening không? Thì khi mà các bạn có cảm giác là mình nắm được cái trọng tâm của nó rồi nè, mình hiểu được nó rồi nè, thì đó là cái phần thưởng lớn nhất của chúng ta, và nó sẽ thúc đẩy các bạn giữ cái thói quen này. Bởi vì khi chúng ta làm một cái gì đó, các bạn nghe một cái gì đó quá khó, không có đúng trình độ của mình nè, rồi các bạn ngàn lần, xong các bạn hôm sau các bạn lại nghe tiếp những cái khác, và không có lần nào các bạn cảm thấy được là mình hiểu được người ta nói cái gì, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là demotivated. Các bạn sẽ cảm thấy rất là bị kiểu như là bị thất vọng đó các bạn. Cho nên là nếu mà mình có thể làm cái gì để mình tạo cái phần thưởng cho mình á, thì nó sẽ là cái mà hỗ trợ các bạn đi lâu đi dài với cái thói quen mà các bạn mới hình thành. Ok, vậy là mình vừa mới chia sẻ với các bạn hai lợi ích lớn của passive listening. Một là nó sẽ hỗ trợ các bạn khắc phục cái quá trình dịch thuật trong vô thức, là vốn là một cái rào cản lớn trong cái việc giao tiếp tiếng Anh có hiệu quả của chúng ta. Và cái lợi ích thứ hai là nó sẽ giúp các bạn làm quen với cái sound pattern, cái hệ thống ngôn ngữ của tiếng Anh. Và mình cũng nói qua về bốn cái điểm lưu ý để mà chúng ta có thể ứng dụng passive listening một cách có hiệu quả hơn. Đó là chọn nguồn, authentic và hợp với lại cái level của các bạn. Thứ hai đó là các bạn hãy bắt đầu với những cái gì mà các bạn hứng thú trước, rồi sau đó chúng ta sẽ mở rộng ra. Và cái thứ ba đó là nếu được hãy làm một cái research nhỏ nhỏ về cái topic mà các bạn muốn nghe, nó sẽ hỗ trợ các bạn nghe hiểu nhiều hơn. Và thứ tư, nếu được hãy nghe đi nghe lại nhiều lần, vì nó sẽ tạo cho các bạn cái cảm giác thành tựu để các bạn có thể đi lâu, đi dài với cái thói quen mới này. Nếu mà các bạn có thể chia sẻ ở dưới cái video của mình á, về những cái nguồn nghe mà các bạn đã, đang và các bạn có thể là sắp nghe, các bạn vừa mới tìm được ở đâu đó,
dưới cái comment của mình để cho mọi người có thể tham khảo. Và nếu được tốt hơn nữa thì các bạn có thể ghi cái nguồn này á là có thể là phù hợp với trình độ beginner này, nguồn này là phù hợp với pre-intermediate này, nguồn này là phù hợp với lại intermediate for example, thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái bạn khác, những cái bạn mà đang đi tìm nguồn nghe có được cái nguồn lớn hơn và có nhiều thứ để tham khảo hơn. Okay, and that's it for the video today, guys. Thanks for your watching, and I hope to see you in the next video. Bye.